vị đang nghe SBS tiếng Việt. Nếu là những người lần đầu làm cha mẹ tại Úc, việc lựa chọn sinh con ở đâu và như thế nào có thể khiến bạn cảm thấy bối rối và choáng ngợp. Dù bạn lựa chọn hệ thống y tế công hay là tư, quan trọng đó là bạn phải hiểu rõ những lựa chọn của mình và biết tìm đến đâu để được tư vấn, từ đó đưa ra quyết định phù hợp nhất cho bản thân và em bé. Tường thuật sau đây của Zoe Tomaido và Bích Ngọc trình bày. Tại Úc có nhiều hình thức chăm sóc thai sản khác nhau để bạn lựa chọn, tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống, tình trạng sức khỏe, nhu cầu y tế cũng như mong muốn cá nhân. Pregnancy Birth and Baby là một dịch vụ do chính phủ Úc tài trợ, cung cấp thông tin trên mạng và đường dây tham vấn. Đây là một điểm khởi đầu hữu ích để tìm hiểu về những mô hình chăm sóc thai sản khác nhau. Bà Rachel Ward-Boyce là trưởng nhóm lâm sàng của Pregnancy Birth and Baby. Bà khuyên các thai phụ nên trao đổi với bác sĩ gia đình, GP, để nhận được thông tin phù hợp với tiền sử bệnh, nhu cầu sức khỏe và nơi mình đang sinh sống.
Thông thường, việc đầu tiên bạn nên làm khi biết mình mang thai là đi khám bác sĩ gia đình GP. Nhiều người đã quen với bác sĩ gia đình của mình, đây thường là một bước đầu tiên khá dễ dàng và tự nhiên. Bác sĩ gia đình có thể giải thích cho bạn về những mô hình chăm sóc thai sản hiện có tại khu vực bạn sinh sống, bao gồm chăm sóc trong hệ thống y tế công, y tế tư và các chương trình do nữ hộ sinh phụ trách.
Bạn có thể lựa chọn sinh con trong hệ thống y tế công hoặc là đăng ký làm bệnh nhân tư. Khi đặt lịch hẹn, bạn nên hỏi trước về các khoản chi phí để tránh những khoản phải tự trả ngoài dự kiến vào ngày khám hoặc là ngày sinh. Đối với những bệnh nhân đủ điều kiện sử dụng hệ thống y tế công, Medicare sẽ chi trả chi phí sinh con tại bệnh viện công và phần lớn các chi phí chăm sóc thai kỳ thông thường. Bà Ward-Boyce đưa ra một số ví dụ.
Thông thường, bạn sẽ không phải trả thêm tiền cho những dịch vụ như các buổi khám thai với nữ hộ sinh hoặc bác sĩ, các buổi giáo dục tiền sản theo nhóm, tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ khác như chuyên gia dinh dưỡng, nhân viên công tác xã hội hay hỗ trợ sức khỏe tâm thần nếu cần cũng thường được chính phủ chi trả. Tất nhiên, quá trình chuyển dạ, sinh con và thời gian nằm viện sau sinh cũng được chi trả. Tuy nhiên, trong một số trường hợp vẫn có thể phát sinh các khoản chi phí tự trả hoặc chi phí bổ sung.
Tại Úc, có nhiều mô hình chăm sóc thai sản khác nhau. Tùy vào nhu cầu, sự sẵn có của dịch vụ và nơi bạn muốn sinh con, người chăm sóc bạn có thể là nữ hộ sinh, bác sĩ gia đình, bác sĩ sản khoa hoặc sự kết hợp của nhiều chuyên gia y tế. Nếu dự định sinh tại bệnh viện công, bạn có thể chỉ được bác sĩ sản khoa thăm khám khi thai kỳ có nguy cơ xảy ra biến chứng. Dù lựa chọn mô hình chăm sóc nào, thì hầu hết thai phụ đều sẽ gặp nữ hộ sinh vào một thời điểm nào đó, ngay cả khi nữ hộ sinh không phải là người chăm sóc chính cho họ. Bà Ward-Boyce giải thích.
Họ không phải là người duy nhất bạn có thể gặp trong thời gian mang thai, nhưng phần lớn mọi người, bất kể họ lựa chọn mô hình chăm sóc nào, đều sẽ gặp một nữ hộ sinh vào thời điểm nào đó trong thai kỳ. Nữ hộ sinh tư thường hỗ trợ những thai kỳ khỏe mạnh, không có biến chứng, trong khi bác sĩ sản khoa là những chuyên gia chuyên xử lý các tình huống phức tạp hơn. Và cuối cùng, cả hai đều có thể chăm sóc rất tốt. Điều quan trọng là lựa chọn người phù hợp với tình trạng thai kỳ, cũng như sở thích và mong muốn cá nhân của bạn.
Chăm sóc liên tục, continuity of care, là khi bạn được gặp cùng một bác sĩ, một nữ hộ sinh, hoặc là một nhóm nhỏ nữ hộ sinh trong suốt thai kỳ. Nghiên cứu cho thấy hình thức này mang lại nhiều lợi ích cho cả mẹ và em bé. Chẳng hạn như có nhiều bằng chứng cho thấy là việc được một nữ hộ sinh quen thuộc chăm sóc liên tục trong suốt thai kỳ có thể giúp giảm nguy cơ sinh non. Giáo sư Hannah Darling là chuyên gia về hộ sinh tại Đại học Western Sydney, giải thích cách thức mô hình chăm sóc liên tục do nữ hộ sinh phụ trách hoạt động.
Đó là những mô hình chăm sóc do các nữ hộ sinh phụ trách, trong đó người mẹ có cơ hội làm quen với một hoặc hai nữ hộ sinh trong suốt thai kỳ. Họ sẽ cung cấp toàn bộ dịch vụ chăm sóc thai kỳ, luôn sẵn sàng khi người mẹ chuyển dạ và sinh con. Sau đó, họ thường đưa người mẹ về nhà hoặc người mẹ ở lại bệnh viện một hoặc hai ngày, rồi nữ hộ sinh tiếp tục chăm sóc tại nhà và trong cộng đồng. Chúng tôi biết rằng mô hình chăm sóc này có tỷ lệ can thiệp y tế thấp nhất và tỷ lệ hài lòng cao nhất. Nó cũng giúp tỷ lệ cho con bú cao hơn và tỷ lệ sang chấn liên quan đến quá trình sinh nở thấp hơn.
Phần lớn các ca sinh nở tại Úc diễn ra trong bệnh viện. Bạn cũng có thể lựa chọn sinh tại trung tâm sinh nở, Birthing Center, nếu khu vực bạn sinh sống có dịch vụ này. Các trung tâm sinh nở tập trung vào việc hạn chế can thiệp y tế trong quá trình chuyển dạ với những thai kỳ không có biến chứng. Sinh con tại nhà cũng là một lựa chọn với những thai kỳ có nguy cơ thấp. Nữ hồ sinh hoặc bác sĩ sẽ trao đổi với cả bạn về lợi ích và những rủi ro liên quan. Giáo sư Dallin giải thích việc sinh con tại nhà diễn ra như thế nào và trong trường hợp nào thì hình thức này không được khuyến nghị.
Sinh con tại nhà là khi một nữ hộ sinh có đăng ký hành nghề chăm sóc bạn trong suốt thai kỳ, luôn sẵn sàng khi bạn chuyển dạ và sẽ đến nhà để hỗ trợ bạn sinh con. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, bạn sẽ sinh em bé tại nhà. Nếu có bất kỳ nguy cơ nào, nữ hộ sinh có thể chuyển bạn đến bệnh viện. Sau đó, nữ hộ sinh sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà trong khoảng 6 tuần. Chúng tôi biết rằng kết quả sinh nở rất an toàn đối với người mẹ và em bé nếu không có các nguy cơ cao. Một khi xuất hiện những nguy cơ về mặt y tế, nơi lý tưởng để người phụ nữ sinh con là bệnh viện, nơi có thể huy động thêm các dịch vụ và chuyên gia cần thiết.
Sinh con tự do hay theo bản năng, tiếng Anh là free birth, khác với sinh con tại nhà có nữ hộ sinh hỗ trợ. Sinh con theo bản năng là khi người phụ nữ chủ động lựa chọn sinh con, mà không có bất kỳ nhân viên y tế được đào tạo và có chuyên môn hiện diện để cung cấp dịch vụ chăm sóc lâm sàng, kể cả trong trường hợp xảy ra biến chứng. Giáo sư Dallin nói thêm.
Điểm khác biệt lớn nhất là khi sinh con tự do hay bản năng là không có nhân viên y tế được đăng ký hành nghề nào có mặt trong lúc sinh. Tôi từng làm công việc chủ yếu hỗ trợ sinh con tại nhà trong khoảng 10 năm. Các nữ hộ sinh chúng tôi mang theo oxy, thuốc men và dịch truyền. Chúng tôi biết cách nhận ra khi tình hình bắt đầu không diễn ra như bình thường và cần phải chuyển người mẹ đến bệnh viện. Tất cả những điều đó đều không có trong hình thức sinh con bản năng.
Ông Matthew Aquilina là quản lý nhóm lâm sàng tại Gidget Foundation Australia, một tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần trên toàn quốc cho các gia đình trong giai đoạn thai kỳ và sau sinh. Ông cho biết trầm cảm và lo âu là những vấn đề khá phổ biến với các bậc cha mẹ đang chuẩn bị đón con đầu lòng hoặc là vừa có con.
Chúng tôi biết rằng trầm cảm và lo âu trong giai đoạn chu sinh hay là PMDA có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai vào bất kỳ thời điểm nào trong giai đoạn này. Và điều đó áp dụng cho cả cha mẹ trực tiếp sinh con lẫn cha mẹ không sinh con. Tại Úc chẳng hạn, cứ 5 bà mẹ thì có một người. Và cứ 10 ông bố thì lại có một người cho biết họ từng trải qua trầm cảm hoặc lo âu trong giai đoạn sinh nở tại một thời điểm nào đó. Tổng cộng mỗi năm chúng tôi thường ghi nhận khoảng 100.000 cha mẹ bị ảnh hưởng.
Hãy nhớ rằng bác sĩ gia đình là nơi đầu tiên bạn nên tìm đến để được giới thiệu các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần, kể cả trong thời kỳ mang thai. Ông Aquilina cho biết không bao giờ là quá sớm để bắt đầu cân nhắc các lựa chọn về việc sinh con.
Tôi nghĩ các gia đình có thể chuẩn bị và chủ động suy nghĩ về việc họ muốn trải nghiệm sinh con của mình sẽ diễn ra như thế nào. Hoặc nếu đây là lần sinh tiếp theo thì họ muốn điều gì khác đi so với lần trước. Việc này giúp mọi người cảm thấy mình có quyền chủ động và được trao quyền quyết định đối với việc sinh con của mình.
Cuối cùng, quan trọng là đưa ra quyết định về việc sinh con dựa trên đầy đủ thông tin. Bà World Boys, trưởng nhóm lâm sàng của Pregnancy, Birth and Baby, kết luận.
Sinh con với đầy đủ thông tin nghĩa là bạn hiểu rõ những lựa chọn của mình và được hỗ trợ để đưa ra những quyết định phù hợp với bản thân, sức khỏe và gia đình. Điều đó có nghĩa là bạn được lắng nghe, nhu cầu và mong muốn về văn hóa của bạn được tôn trọng, đồng thời bạn được tham gia vào mọi quyết định cũng như các cuộc trao đổi giữa bạn, nữ hộ sinh và bác sĩ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.